Bởi vì nó như thế này, về vấn đề mà tuyên dương chánh pháp của Đức Phật cần thiết. Đừng nói về đám xa, không phải là nói dành riêng cho quý vị lớn tuổi mà ngay cả các anh chị em cũng vậy. Bởi vì đạo Phật rất khoa học, rất thiết thực, nó là một cái nguồn sống cho nhân loại. Rõ lắm, đi sau rồi mới thấy. Có nhiều bạn kể, có nhiều anh chị em kể, nhiều khi chỉ đến chùa rồi thấy sao mà cúng cũng ba lễ lại. Rồi nhiều khi nghĩ cái đó có lẽ là để dành riêng cho các cụ lớn tuổi, không phải nghĩ gì khác sai. Chính đạo Phật rất thích hợp với tuổi trẻ. Cho nên Thượng Tọa Thanh Từ có viết một quyển sách, viết lại đây không có mang đi được, kêu là Đạo Phật với tuổi trẻ. Rất rõ ràng và rất thích hợp với tuổi trẻ. Tại sao như thế? Bởi vì Đức Phật dạy, mỗi một việc gì chúng ta ra làm, từ việc lớn cho đến việc nhỏ, chúng ta phải xét nghiệm, phải suy cứu, phải tìm tòi rõ ràng là chúng ta mới làm. Trong kinh Kamala Đức Phật nói đó, hiểu rồi sẽ tin sẽ làm. Đừng làm bất cứ điều gì mà mình chưa hiểu, mình chưa biết mà làm, đó là cái chuyện không tốt. Vì thế cho nên nếu biết cách áp dụng về giáo lý đạo Phật truyền bá cho người ông, người Mỹ rất là thiết thực. Bởi vì ngoài cái vấn đề chánh tín của đạo Phật, cái chữ tín của đạo Phật là chánh tín. Ngoài chánh tín của đạo Phật còn không biết bao nhiêu vấn đề gọi là rất thiết thực. Chẳng hạn như trước kia Đức Phật nói trên 2500 năm về trước thì những cái chuyện bây giờ còn ghi trong kinh điển. Chẳng hạn như Đức Phật nói vũ trụ là do các viên hợp lại mà thành. Cái câu nói đó ở dịch nghĩa là từ chữ phản mà ra, hay là nói một cách khác nữa là thế giới có rất nhiều, chứ là vô lượng thế giới đó, chúng sanh có rất nhiều, hằng hà sa số thế giới, hằng hà sa số chúng sanh. Những câu đó cách đây là trên mấy ngàn năm chứ không phải bây giờ. Cũng như Đức Phật nhìn ở trong một bát nước, trong một ly nước cách đêm, Đức Phật bảo các vị tỳ kheo cái lòng từ bi lai láng cho đến nỗi như thế đó. Đức Phật nói rằng trước khi uống nước này phải quan tâm một chút, bởi vì ông kéo trong đó có vi trùng, có tám mươi bốn ngàn vi trùng trong cơ thể, có bốn mươi lượng lắm á. Cái câu đó là trước đây là cả mấy ngàn năm, mà dịch ra chữ Tàu cũng là Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng nhược bất tùy thủy chú như thực tình hành động. Nghĩa là Đức Phật khuyên rằng khi uống nước phải cẩn thận chút, không theo có vi trùng nguy hiểm hoặc là mất cái lòng từ bi. Thì đó là những cái lời Đức Phật nói rất lâu, bây giờ dần dần khoa học tìm ra. Cái vấn đề chẳng hạn như nói rằng vũ trụ là do các viên hợp lại mà thành, bây giờ khoa học họ nghiên cứu và tìm tòi kỹ trái đất này có ra là do những cái yếu tố, những cái element, những cái điện tử, những cái nguyên tử nó tổ hợp lại mà thành trái đất chúng ta ở. Có một ngày nào rồi đây nó sẽ tan. Đức Phật đã nói trước thành trụ quả rồi tới, hay chưa? Cái vấn đề thứ hai, cái chuyện thứ hai, đây là những vấn đề nhỏ mà tôi nêu ra thôi chứ không phải là bài giảng đó, bởi vì phải xem vấn đề là thứ hai là nói rằng thế giới vô biên, chúng sanh vô lượng, hằng hà sa số thế giới. Trong kinh nặng thường thấy câu đó thường nói rất coi như là thường thức gì đó. Thì trước khi khoa học chưa ra đời đó, thì cứ nói rằng là mình có nội thế giới, cái đất của mình ở trong năm châu bốn biển này thôi chứ. Bây giờ để khoa học phải tìm ra ngoài thế giới của mình ở ra đây không biết bao nhiêu thế giới khác. Một thái dương hệ là một thế giới, một hành tinh là một thế giới. Cho nên ban đêm chúng ta trông trên khoảng không gian thấy vô số ngôi sao, tức là vô số thế giới. Thì khoa học cứ càng ngày tìm ra những cái gì mà Đức Phật nói. Cũng như cái điểm rất nhỏ mọn thứ ba đó, tức là thêm ở trong một bát nước đến nhiều gì. Bây giờ đó, khoa học người ta có chế ra cái chính tức là chính hiển, hiển vi hiển vọng gì đó. Khi mà để ở trên một bát nước, quý vị sẽ thấy trong đó cái hằng hà sa số thế vô vi trùng, nghĩa là nó nhảy, nó bay, nó lội trong đó. Thì đó là những điều mà rất là gần mà khoa học đã tìm đến được. Còn những chỗ xa như đó, khoa học chưa tìm đến. Do đó cho nên chúng tôi thấy sở dĩ nói rộng là muốn sao cho quý vị có học thức, đem cái học thức của mình đó để giúp cho nhân loại họ đi tìm kiếm sáng. Hiện bây giờ người bên Âu Châu, người bên Mỹ Châu, Nếu giải thích đạo Phật đúng với cái tinh thần giáo lý của đạo Phật thì ta hướng về rất đông. Bởi vì một vấn đề đều phân tách rất kỹ lưỡng trong Phật giáo. Ốc của người Tây Phương là ốc phân tách, chứ không phải như người Đông Phương. Đông Phương hay nói sao thì tin vậy, nghĩa là tin được nhiều tin. Còn người Tây Phương họ không chịu. Do đó cho nên một quyển pháp bảo đàn kinh của Tổ Huệ Năng đủ sức dắt dẫn những người Tây Phương. Do đó cho nên tại sao các bạn có một cái học lực Phật pháp hoặc ăn vân vân, mình không học giáo lý cho kỹ để đem những cái đó để giúp cho những người bạn đồng hành của mình đó, để đi trên con đường sáng, gây dựng xã hội tốt, nghĩa là xã hội lành mạnh, và chính cho cá nhân của người đó cũng được tiến triển nữa. Do đó cho nên chúng tôi thấy rằng quý Phật tử nên gắn tìm hiểu giáo lý, mỗi ngày bỏ ra 1-2 tiếng đồng hồ. Những cái gì mất chứ cái tìm hiểu giáo lý thì không mất đâu, tức là mình trên con đường đạo mình đi đúng. Hai nữa là giúp cho tất cả những người bạn mà người ta chưa biết Phật giáo. Có nhiều người ở đây người ta đâu có biết Phật giáo là cái gì, ngay mình cũng vậy, mình cũng biết, mình biết rõ hết. Mà chính trong lúc đó thì mình sinh trưởng trong nhà đạo Phật, ông bà cha mẹ tổ tiên tôi theo đạo Phật từ lâu nào, tính từ năm 7 đời nhau, tính phải mọi thứ không biết đâu. Nhưng mà người ta hỏi chứ không biết giáo lý của đạo Phật thế nào, không biết rằng tại sao mà lại Đức Phật lại sanh ở Ấn Độ thời đó, như thế như thế chưa chắc thì trả lời xong. Mà rồi để lo những cái chuyện gì khác, cho nên nhiều khi những chuyện rất cần mà mình không lo. Trở lại vấn đề giảng về 6 pháp ba la mật. Những tuần trước chúng ta đã giảng vô thí ba la mật rồi, rồi kế đó là trì giới ba la mật. Bữa nay là nói đến tinh tấn ba la mật. Tiếng Phạn gọi là Viriya Varaga Paramita. Đó là tiếng Phạn mà Đức Phật đã nói. Tinh tấn ba la mật. Nói đến tinh tấn thì tất cả quý vị đều ý thức một cách dễ dàng. Tinh tấn là gì? Siêng năng rồng rạc một mặt tiến tới, gọi là tinh tấn. Nhưng mà chúng ta nói chung lại chúng ta kêu là vọng tình dị tập chí đạo nan văn. Vọng tình tức là việc đời. Việc đời thì dễ quân tập. Cái gì mà hãy nói trên đường, trên dòng đời hãy nói, có thể đầu nói suốt đêm suốt ngày không biết mỏi mệt. Cãi cái này bàn cái kia, nói cái nọ, nói sau người này chỉ trích người kia, rất hoài nó không mệt. Chí đạo nan văn, cái đạo chí lý, cái đạo cái chân lý, hãy mình nghe tới á, nhiều khi không hiểu, mới giờ nghe đâu thế đục lên đục xuống, rồi nhiều khi buồn không thích nghe. Cái đó nó không phải là thiệt, ta nói cho đúng, không phải nói đổ lỗi cho người giảng, người nói cái sự thật ra tại cái gì của mình. Bởi vì đây là quá gì, quá dục. Quá dục thì phải chạy theo đường đời nhiều, cho nên người mà hướng trên con đường đạo á, là kêu là nghịch lưu sanh tử nó khó lắm. Nếu không có sự tinh tấn thì không bao giờ tới nơi, nghĩa là đi tới đâu rồi. Ngay Đức Thích Ca Mâu Ni với Đức Di Lạc Bồ Tát của Đức A Nan, ba vị đó là ra phát tâm một lần, phát tâm tu một lần. Trong sử, trong lịch sử có nói đó. Nhưng mà Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài giờ nào cũng như giờ nào, luôn luôn là thao thức, tinh tấn trên con đường đạo. Còn trái lại, Đức Di Lặc thì cũng tu, không phải là không tu đâu. Nhưng mà ngài không nghĩ không tại nó ta không được. Chứ còn không có rồng rạc một mặt mà để mà tiến tới. Cho nên khi Đức Thích Ca Mâu Ni đã thành như là vô thượng chánh đẳng chánh giác Anuttara Sammasambuddha, tới vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì lúc bây giờ Đức Di Lặc vẫn còn là Bồ Tát. Đó là một chuyện, thấy chưa? Ngài A Nan đồng thời cũng phát tâm với lại Đức Thích Ca một lượt, nhưng mà ngài A Nan không có tin tiến tới con đường đạo nhiều, nghĩa là cũng lo học rộng nghe nhiều ngon lành lắm. Nhưng mà trên cái sự tinh tấn tu tập cũng có. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca đã thành Phật rồi, ngài A Nan vẫn còn làm thị giả cho Đức Phật, còn theo hầu Đức Phật. Thì cái vấn đề tinh tấn của đạo Phật tại sao mà gọi nó là ba la mật? Không biết quý vị còn nhớ cái chữ ba la mật bữa trước mình đã chỉ rồi đó. chữ Phạn gọi là Paramita, dịch là Ba La Mật Đa, tức là dịch âm. Nghĩa tức là đến bờ bên kia. Tàu Hoa dịch là đáo bỉ ngạn. Chút nữa sẽ giảng kỹ, nhưng mà đây là tôi nói Tàu Hoa dịch cái chữ Paramita này tức là đáo. Đáo là đến á, bỉ, bỉ là bờ bên kia, ngạn là bờ nè. À, đáo bỉ ngạn là đến bờ bên kia. Đến bờ bên kia nghĩa là như thế này. Tinh tấn, mà tinh tấn nghĩa là rốt ráo. Ví dụ như thế này, tinh tấn của nhà Phật khổ lắm. Không phải tinh tấn nghe nói một cái rồi nghĩa là gọi là gì đó, nghĩa là dục tốc đó. Tinh tấn nhà Phật không phải. Ví dụ như nghe nói giảng đạo rồi nghe được quá, với lại nghe cái vấn đề giải thích được á, giờ cho nó thâu rồi, tôi giờ phát tâm ăn ngọ liền, tôi giờ tôi bỏ hết bán hết nhà cửa, tôi tu liền giải thoát liền. Tinh tấn đâu phải tinh tấn nhà Phật. Tại sao như thế? Bởi vì nếu làm như thế, nếu không khéo á, càng dục tốc thì càng không tâm dễ dàng. Tinh tấn của nhà Phật là như thế này. Ra làm công việc gì, kêu là sáng suốt suy nghiệm để mà làm không thấy mình làm không biết mình làm, mà vẫn là giữ trong một cái khuôn khổ đạo lý để mà làm. Nhớ gì mà đó là cái điểm, gọi là cái điểm then chốt của cái chữ tinh tấn nhà Phật. Ví dụ ra làm không biết bao nhiêu công việc, giúp đời, giúp người, tự tu, qua tha tất cả mọi công việc, nhưng mà cứ nghĩ rằng mình chưa có làm được một việc. Nghĩ như thế để làm chi? Để mà tích công lợi đức, cho nên cái gương của Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài sanh ra kiếp nào vẫn gọi là tinh tấn để mà làm. Cái biểu hiệu tinh tấn của Đức Thích Ca chỉ đầu, nhưng mà ngài thấy ngài không làm, cần xả thân ngài xả, cần xả tất cả tài vật hay là cả thân mạng ngài xả, nhưng mà cứ nghĩ rằng chưa làm được việc gì. Chính như vậy đó thì mới ích lợi cho mình, ích lợi cho đời. Còn nếu như chẳng hạn mình làm việc gì đó rồi mình cứ tính xả, mỗi năm này đỡ lắm rồi, nhiều lần sau nhiều đó đủ rồi, chứ không có làm được cũng nên. Bởi vì khi nào tới cái chỗ mà hoàn toàn giác ngộ rồi, chừng đó mình mới thôi. Do đó cho nên một mình làm chưa đủ, mà phải khuyên các bạn mình đồng làm. Rồi các bạn mình cũng chưa đủ nữa, phải làm sao cho tất cả mọi người đều thấm nhuần được giáo lý sáng suốt của Đức Phật để mà đi. Cho nên cái chữ tinh tấn của Đạo Phật đó, nghĩa là kiên trì, gan dạ mà làm công việc. Công việc đời, công việc đạo, công việc đời nó khó đã đành, công việc đạo lại càng khó hơn. Mình giúp cho người biết đạo, mình làm để cho người ta hướng về đạo không phải là vấn đề dễ. Bởi vì Đức Phật đã nói chúng sanh can cường, nan điều, nan cũng không lắm rồi. Ngay Đức Phật ra đời cũng vậy nữa. Đâu phải trong khi Đức Phật ra đời là độ hết chúng sanh ở bên Ấn Độ, nó không có đâu. Những người hữu duyên ấy, thì Đức Phật độ. Còn những cái người mà không có cái nhân duyên với Đức Phật thì Đức Phật cũng chịu. Do đó cho nên mình phải tạo một cái thiện duyên đối với mọi người. Không biết là quý vị còn nhớ ngài Thường Bất Kính Bồ Tát không? Ngài tu có cái hạnh Bồ Tát mộ. Bất cứ gặp một người nào thì ngài cũng nói cái câu nguyện nhữ tương lai thành Phật. Tôi nguyện cho ông, sao ông sẽ giác ngộ là Phật. Bất cứ người nào, cái câu nói đó để làm gì? Cũng là biểu hiệu cái sức tinh tấn. Tất nhiên là làm sao cho mọi người có cái thiện cảm với mình. Khi có thiện cảm rồi mới nói chuyện đạo được. Dù mình có tài ba lẩu lạc, dù có đặc biệt đi nữa, nhưng mà người ta không chịu nghe, không chịu nhận, không chịu hiểu thì cũng là vô dụng. Do đó cho nên trước hết phải gây thiện cảm trước. Mà muốn gây thiện cảm đó, Đức Phật đã dạy cho chúng ta có một phương pháp là gì nè? Tứ nhiếp pháp. Lục hòa cũng được, nhưng mà tứ nhiếp pháp là đi đầu á. Bởi vì bố thí là ai ngữ là lợi hành và tầm, được phải đem cái đó ra để mà áp dụng. Đem cái đó ra áp dụng trúng chỗ á thì kêu là giúp đỡ cho người ta được. Còn trái lại nếu mà mình ra làm việc đã mà không có tứ nhiếp pháp á thì khó. Cho nên Đức Phật mới chỉ dạy cho phải dùng tứ nhiếp pháp để mà giúp đỡ cho người đời. Bây giờ quý vị phát cái dàn bài rồi sẽ đọc. Rồi phát hết dàn bài.
Được chưa?
Tinh tấn ba la mật, tiếng Phạn gọi là Viriya Vara Paramita. Viriya tức là tinh tấn, Vara tức là cái động lực, Paramita tức là đến vào bên kia.
Được chưa?
Rồi ha. Bây giờ theo dõi nè, cái đoạn nhập đề dễ lắm. Khi mà quý vị nào muốn tuyên dương hay là muốn gọi là tập làm giảng viên á, cứ theo cái kiểu này. Nhập đề mình nhớ mấy điểm. Chánh đề nó có mấy phần, kết luận nó mấy phần, lên nói thao thao bất tuyệt, khỏi cần có đọc bài đọc dở gì hết á. Cứ theo cái ý đó mà nói, mà dịch ra mà nói thì dễ cho mà khó đâu. Nếu mà quý vị mà những vị nào mà muốn đó thì huấn luyện một thời gian, nghĩa là thời gian ngắn, chừng cỡ chừng mấy tháng là có thể người nào cũng lên giảng. Bởi vì thường thường giảng là như tôi đã nói đó, giọng nói quan trọng, rồi điệu bộ cũng quan trọng, giáo lý và văn chương. Bởi vì giáo lý mà nếu sai là cả tội, một mình làm lầm thì nó còn đỡ đó, mà mình giảng sai cho tất cả mọi người nghe điều làm theo, đó là cái tội lỗi lớn. Còn điệu bộ cũng vậy, phải lên làm sao giảng với một cái thể thức của giảng viên. Nhiều khi ra một điệu bộ thính giả người ta nhìn cái điệu bộ đó thì người ta nhớ cái, có thể nhớ tới bài giảng, nhớ tới giáo lý, cũng như giọng nói. Thường thường một cái chiếc xe mà nó chạy đường trường á, đường chạy cái kiểu mà ở bên mình là chạy đường lục tỉnh, cái tàu mà chạy đường lục tỉnh thì ngầu trên đó nổi sao buồn ngủ chứ. Nhưng mà chạy đường Đà Lạt, đường đèo nha, thì sao không dám ngủ chứ, không dám mà sợ hậu hổ. Giọng giảng của giảng viên, của giảng sư cũng vậy mà, nghĩa là phải lên âm ba, tức là cái giọng phải lên như sống á. Âm ba đó là cái lớp huấn luyện, sẽ có huấn luyện. Ở bên lúc mà tôi ở Ấn Độ về đó thì có mở một cái trường huấn luyện giảng sư ở tại trường Đạo Điện Từ ở Đài Loan. Thì trình độ mà vô trường đó phải là tú tài toàn phần ở ngoài, và phải mãn trung học của Phật giáo, tức là sắp vô đại học Phật giáo. Vô đó huấn luyện một năm tôi đi giảng, thì các tỉnh, các quận, các xã giảng, cứ như thế đó. Thành thử ra không khó lắm, cái đó kêu là phải có cái nghệ thuật diễn giảng. Muốn giáo hóa chúng sanh là phải có theo cái đường lối đó, chứ không phải là thường đâu. Bây giờ mình khởi sự siêng năng tinh tấn thì nên công, mà biến nhát rụt lùi là không. Bất cứ ra làm việc đời hay là việc đạo, việc nhỏ hay là việc lớn đều như thế cả. Nếu như một việc đó mà mình siêng năng lúc đầu quá rồi sau bỏ đi, thấy chưa, thì nhất định là không bao giờ thành, dầu là chuyện nhỏ. Do đó cho nên trên con đường đạo là trên con đường giải thoát, lại càng phải kiên gan tì trí hơn nữa, thì gan ghê lắm chứ không phải là dễ dàng đâu. Nếu mà dễ giác ngộ, dễ giải thoát á, thì ai cũng làm được. Do đó cho nên khi bước lên con đường đạo, mình nghiệm xét, mình thấy rằng rất có lợi. Mà Đức Phật chỉ dạy đường lối rất sáng suốt, mình nghiệm xét một cách rõ ràng, bước tiến lên đi. Thì trong khi đi đó, phải từ từ mà tiến, bước nào chắc bước nấy, bước nào nghĩa là đúng bước nấy, thì tự nhiên dầu cho trong đời này mình chưa giải quyết xong đi nữa, nhưng mà vẫn tiếp tục được những đời kế tiếp mình giải quyết xong. Do đó cho nên chỉ sợ là sợ mình đi lạc hướng, đó là một nè. Hai nữa là sợ nhiều khi mình giục tóc rồi bỏ giữa đường, kêu là bán đồ nhưng phải bán tức là giữa đường đó, để mà bỏ không nên. Vì thế cho nên người Phật tử tại gia cũng phải tu tập từ từ, nghĩa là đi từ bước một, nghĩa là chắc chắn bước nào nó đúng bước nấy. Cho nên ở trong này nói, từ việc đời đến việc đạo, muốn được thành công thì phải thực hành cái phương pháp tinh tấn.
Tinh tấn như tôi vừa nói đó, nghĩa là phải thì chỉ ra làm một việc gì nếu mà thất bại coi đó là nếu là thành công đừng có quá tự mãn, đó là nói việc đời mà người con người như vậy thì ai cũng mới hết. Còn trên con đường đạo càng tu tập nghiệp chướng nó càng đổ ra, mà càng đổ ra mình biết à đây là nhờ sự tu cho nên nghiệp chướng nó phát hiện. Chư Phật chư Tổ thường nhắc cho chúng ta người làm việc đạo ít bị chướng ngại, gặp chướng ngại ít. Người làm việc đạo nhiều thì sẽ gặp chướng ngại nhiều. Cái chuyện đó coi như mình phải lãnh trước, phải ý thức trước. Đức Phật nói người tu tập ít thì nghiệp chướng nó đổ ra ít. Người nào siêng năng tu tập nhiều thì nghiệp chướng nó sẽ khảo đảo nhiều. Quá tải thật đi. Nếu như vậy thì Phật không có hộ mình à, Bồ Tát, các vị Bồ Tát không có hộ mình à. Đó, chỗ đó người ta sẽ đánh câu hỏi là nó như thế này nè. Cha mẹ lúc nào cũng thương con hết. Cái chuyện đó nghĩa là tự cổ với chim là như thế. Chư Phật, chư Bồ Tát thì lúc nào cũng thương chúng sanh hết. Nhưng mà mỗi chúng sanh cái nghiệp lực nó khác nhau. Cha mẹ thì thương con, nhưng mà con đang gây tội lỗi nè. Tất cả bỏ hết những pháp luật, mà bỏ hết những cái tốt của con người nè. Thì dù cha mẹ có thương chăng đi nữa cũng giúp đỡ một phần nào thôi, chứ con phải gánh chịu những cái hậu quả. Đời nào cũng vậy hết, đời xưa cũng vậy, đời nay cũng vậy. Do đó cho nên mỗi chúng ta khi mang thân tới thế giới ta bà ngủ cược ác thế này nè, thì biết rằng trước kia mình đã có tội lỗi. Nếu không có tội lỗi không bao giờ sanh được. Ái bắt trọng bắt sanh ta bà thì mất nhất mất quy định rồi. Cái ái trước, cái nhiễm trước, cái phiền não nó nhiều cho nên nó mới sanh ra quả ta bà. Chứ nếu cái ái nhiễm phiền não mà không nặng, ái bắt trọng thì không có sanh ra quả này đâu. Vì thế cho nên mình biết mình đến đây để mà chịu những cái tội lỗi. Vì thế mà khi bất cứ là khi mà mình để yên không có tu niệm thì nhiều khi nó cũng có xảy ra chứ phải không, nhưng mà mình không để ý. Mà hãy càng tu niệm chừng nào thì là cái nghiệp chướng nó lại phát hiện gì này. Phát hiện để chi quý vị rõ không, để nó hết. Cái bệnh trong con người chúng ta, nhất là bệnh thương hàn, nếu mà nó đổ mồ hôi được thì sao chống lạnh. Còn nếu mà để nó lầm á chống á đủ thứ hết chưa đạt, không phải thường đâu. Do nhập lý ra, nhập tâm cốt ra thì chẳng phải thường đâu. Do đó cho nên người ta cần cho nghiệp chướng nó phát hiện. Thấy chưa? Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rõ lắm. Cái ngũ ấm ma trong con người mình đây nè. Chút nữa chúng tôi sẽ phát triển trong cái phần gọi là thành phần của tinh tấn ác và thiện. Đó. Nó như thế nào cũng dễ sợ lắm. Cũng như thế này nè. Nó dễ hiểu lắm. Cái ví dụ như quý vị thấy à. Cũng như trong nhà mình thấy hôm nay nè. Mình phải chứa những cái người không được tốt, hoặc là trộm cắp, hoặc gian tham, hoặc là phá rối, nhưng mà mình không để ý. Lâu nay mình không để ý, cứ thường thường vậy đó, dù khi nó cũng phá gì mà mình không để ý. Đến một bữa nọ mình gặp được một vị nào đã giải thích người nó phá, nó phá mạng vậy nha, thật ghê lắm là như thế nọ. Thì lúc bây giờ mình mới để ý. Thì khi mà mình đã để ý rồi á, tất nhiên là cái phiền não đó, trong con người cái phiền não nó phá những cái nghiệp hoặc nó phá ghê lắm. Thì khi mà mình biết, mình nhờ hiểu giáo lý, học giáo lý, mình biết ở trong cái Đức Phật phân tách từng loại cái hành tướng nó ra sao, cái mẫu cái nghiệp chướng nó ra sao, Ngài chỉ cho mình hết, lúc bây giờ mình biết. Thì nó có hai lối. Nếu, đây nói ví dụ là trở lại cái ví dụ để cho quý vị rõ. Nếu trong nhà này mà mình có đủ thế lực á, mình tăng đàn. Tóm ra cái một dĩ nhiên là ra như thế thì nó cũng phá mình nhiều, nhưng mà mình đủ thế lực nghĩa là tóm ra được. Đó là nó cái người mà có trí tuệ cao cường tu hành đó, nghĩa là dễ đó. Còn trái lại nếu mà mình không có thế lực, không có tiền bạc thì lúc bây giờ đuổi mờ mấy cái người đó ra không phải là dễ dàng. Hãy càng mờ ra nó phá lại, càng mờ ra nó phá lại. Là nguy hiểm thì cái nghiệp chướng của mẫu người chúng ta. Thì chút nữa đây có cái phần thứ ba trong cái chánh đề chúng tôi sẽ nói rõ cái chỗ đó.
tinh tấn để mà độ giải đại độ, nghĩa là người mà có tinh tấn siêng năng thì người đó
không có biến nhát.
Còn hỡi người biến nhát á thì tinh tấn không có, cho nên hai cái đó như xấu như sai. Bây giờ phải tinh tấn. Tinh tấn là cái gì? Chút nữa sẽ nói rõ, nhưng mà tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những việc gì mình nhận xét đúng phải trải thần ra là dầu làm kiếp này không được, kiếp kế mình sẽ khắc nguyện mình làm được. Đó. Những chuyện gì mà thấy không có lợi cho mình, không có lợi cho người, có hiện tại tương lai không thấy nó có lợi gì hết, đừng phải làm. Đó, tự tu cũng vậy. Học thì nên học, hiểu, tìm hiểu để mà giúp đỡ cho người đời về đạo lý, giáo lý. Nhưng mà tu phải chọn một phương pháp để mà tu. Thì cái phương pháp đó phải siêng năng tinh tấn, đừng có biến nhau. Nghĩa là hoặc là tọa thiền, hoặc là niệm Phật, hoặc là tụng kinh, hoặc là trì chú, hoặc là quán tưởng vân vân. Phải có bỏ gì, tại sao mà phải tu như thế? Từ những vị lớn tuổi cho đến những vị còn thanh niên đi nữa, bởi vì những cái đó cần lắm là để làm chi? Để cho cái tâm mình được yên tĩnh. Mà hết tâm yên tĩnh rồi nó phát thành trí tuệ. Vì lẽ đó cho nên mỗi người chúng ta cần phải nghĩa là tinh tấn, rằng rặc một mặt để mà tiến tới, để mà tìm hiểu. Chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả, bất cứ một việc gì. Mình chỉ có cái sự tinh tấn thì có thể vượt qua hết tất cả. Đó. Nếu như thiếu sự tinh tấn thì không bao giờ gọi là vượt qua được. Nghĩa là như thế này. Đừng nói gì cái chuyện lớn, làm cái chuyện rất nhỏ thôi. Đây. Ví dụ như mình ăn chay. Biết là không phải ăn chay là thành Phật. Nếu mà nói ăn chay để mà thành Phật đó, thì những con chim, con chuột, con trâu, con bò nó ăn rầm chay đó, nó có thành cái gì? Con bò nó không thành con bò. Nhưng mà ăn chay có cái ý nghĩa khác. Đây tôi nói cái sự tinh tấn, ở trong sự tinh tấn đó. Ví dụ như bây giờ ăn chay là gì? Là để thực nghĩa là tập dần cửa đầu nhận. Trước kia mình suốt một tháng không có cái ngày nào để nhắc nhở mình hết. Thường thường ăn chay tức là nhắc nhở trong tâm hồn mình à. À, bữa nay phải thế nào thế nào. Vì thế cho nên cái bước tinh tấn đầu tiên khi mình đã hứa với lòng, hứa với Ngô Tam Bảo ở mỗi tháng rồi, thì nên phải nhớ cái ngày đó cho nó trọn vẹn. Đó cũng cái lối tinh tấn. Còn nếu không nhớ tất nhiên là giải đại. Mình có giải đại rồi nhiều khi đổ thừa nó không có lịch. Tại không có lịch. Cái sự thật tại mình, mình ghi, nếu mà mình chú ý, đây là tôi nói một việc nhỏ. Còn những cái việc lớn của mình, nghĩa là phải cái gì phải chú ý á, thì được hết rồi. Kêu là chú tâm nhất xứ vô sự bất biệt. Khi mà chú tâm một cái chỗ nào rồi á, thì không có cái việc gì mà không giải quyết được hết. Nên nhớ trên đời mình, cái việc gì mình nhất định quyết làm là không có cái gì gọi là cản trở được hết. Dầu cho thời tiết, dầu cho trời gấp đi nữa cũng không có giải. Kêu là không có cái gì gọi chướng ngại mình. Tại mình không có quyết chí, cái chữ tinh tấn ba la mật đi tới cái chỗ đó đó. Cho nên chỉ cái tinh tấn là vượt qua tất cả. Rồi, bây giờ tới cái phần kế, nó là cái phần định nghĩa, định danh và giải nghĩa, cái chữ tinh tấn. Chữ tinh, như là tên đạt ai viết đó, tinh tức là trầm rạc một mặt, tinh chuyên, không có xen những cái việc gì khác. Chữ tấn nghĩa là tiến tới, không có thối lui. Dầu cho có gặp những cái cảnh cam go khổ sở đi nữa, vẫn một lòng tiến tới trên con đường giải thoát. Khó lắm nè. Trên con đường giải thoát á, ở giữa thế gian này á, kêu là thuận lưu sanh tử nó dễ, mà nghịch lưu sanh tử là một vấn đề khó khăn. Muốn giải thoát, muốn đừng có luân hồi nữa, đừng có sanh lai tử thứ sanh lai trong cái cõi này nữa, là thiếu sự tinh tấn là không bao giờ được. Chiếc thuyền mà thả thuận theo dòng nước đó, nó dễ, sâu đi đâu nó sâu. Nhưng mà chiếc thuyền đó muốn chèo trắng lên trên bờ kia không phải là vấn đề dễ. Tu tập cũng vậy. Nếu mà cứ bỏ theo thời gian qua ngày đoạn tháng, trong kinh gọi là nhật giáng nguyệt lai táp nhân bạch thủ, ngày qua tháng lại thoạt giải bạch đâu. Mau thương niền đó thành niền. Mau thành niền đó cái trưởng thành. Trưởng thành mới vừa nó chưa kịp mừng nữa là tóc hai thứ. Rồi trang nha, sửa soạn, giấy đòi. Giấy đòi á. Thành ra các cụ lớn tuổi đó, bên nam cũng như bên nữ, nhìn lại cuộc đời mình, bỏ lên cái cân mà cân thấy toàn là khổ nhiều hơn. Mà còn cái nỗi gì nữa mà còn tham đắm không cầu thoát lý nữa. Cứ nhìn kỹ đi, không phải những nước như nước chúng ta hay là mấy cái nước ở bên Á Đông mà khổ đâu. Ngay cả những cái nước từ dòng tiếng bên Tây Phương, mình đừng có nghĩ rằng vật chất như thế mà họ sung sướng đâu, không có. Bởi vì tâm là chủ thể. Khi tâm chúng ta yên rồi, quả may mới cho được một vài hạnh phúc. Chứ còn nếu những cái mà hiện bây giờ các nhà bác học, các nhà gọi là đạo học, người ta đang chú ý cái vấn đề ở Âu Mỹ. Một ngày gần đây cái bệnh của người Âu Mỹ không có thuốc mà trị nổi, bệnh gì tâm á, tức là tới cái chỗ vật chất phủ lên, cái chủ thiết thiết đi ra là cũng như thế. Tới cái lúc vật chất đi tới cao, tới tột độ rồi bây giờ không biết làm cái gì nữa, phải tìm ra một lối thoát. Tất nhiên là chưa có an tịnh tâm hồn, bởi vì tâm con người làm chủ. Khi mà an trị tâm hồn mình là tuổi trẻ, khi mà an tâm hồn rồi mới trị nước, hoặc là mới làm việc hay mới giúp đời mới đắc lực. Cho nên đó là một khía cạnh mà đạo Phật nói rất thích hợp với tôi. Vì thế cho nên trên con đường đạo hạnh nó hơi khó. Bởi vì như tôi nói đó, nghịch lưu sanh tử, nếu thuận theo dòng đời ra thì dễ rồi đó. Cứ theo dòng đời xuôi, xuôi mãi để đưa về chốn tha ma thì cái chuyện mới nó dễ. Mà tiến trên con đường đạo càng lên càng khó, càng lên càng khó. Người tu tập cũng như kẻ lên trên núi cao mà. Lên một bước thấy nó khó, lên một bước thấy nó khó. Mà lên tới chót núi rồi sẽ thấy tự tại vô ngã. Không phải tu trung tướng đâu, có nhiều người ta nói tu tập tiến. Không phải không tu tập tiến. Nếu mà ta đúng cái nghĩa của chữ tu là chiến đấu từng ngày, từng giờ, từng phút có dẫn tâm. Những người ở ngoài đời gọi là anh hùng, gọi là cái thế, gọi là những nhà này, những nhà nọ. Nhưng mà khi cái dục vọng nó kêu gọi là chạy sao hết. Thấy chưa? Chiến thắng được dục vọng mới là chiến thắng con người. Cái dục vọng đó là gì? Tà, sắc, danh, thực và đó là nó đi đầu á. Vì thế cho nên sự thật nếu đúng với cái nghĩa chữ tu á, phải xả thân và khó vô cùng. Nghĩa là một chút, một mảy may mà để cho cái giặc tiền đã mà nó phiên vô đầu nó pha hết, nó pha tan. Cho nên người ta phải cẩn thận luôn luôn tất cả những việc bằng giới luật. Tinh tấn là gì? Tức là rằng giặc một mặt tiến tới bất cứ là thực hành một pháp gì, một môn nào. Còn chữ ba la mật tức là paramita, ba la mật bữa trước đã nói rồi, tức là làm tới nơi tới chốn, không bao giờ biến nhát. Mà muốn tới nơi tới chốn đó là gì? Là làm đến khi nào mình và người hoàn toàn giác ngộ. Nhớ nhớ về cái điểm này à, điểm này cao lắm á, chấp kilo, cái điểm này cao lắm. Làm mãi từ kiếp này qua kiếp nọ, qua kiếp khác, làm đến khi nào mình và mọi người đều giác ngộ thì đó gọi là ba la mật. Làm cho mình giác ngộ nó dễ, mà giúp cho mọi người giác ngộ như mình thiệt là khó. Tại sao này? Đây là cái bài học gọi là cao quý nè. Bảo vì mình với người không có khác nhau đâu. Khác là khác về hình thức, về tiếng nói, về ngôn ngữ, vân vân. Chứ việc cái tánh sáng suốt, cái điển lực liên quan á, nó như nhau. Khi chúng ta mà hoàn toàn giác ngộ rồi á, thì ta trở về với cái tiếng sáng, cái điển lực giác ngộ đó. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy người với mình là một, mình với mọi người không hai. Mà Đức Phật đã chỉ đó cho chúng ta trên mấy nghìn năm nay. Đức Phật nói rằng đồng thể đại tướng mà. Nghĩa là lòng thương xót chúng sanh đối với mình là một bản thể. Tuy bên ngoài có khác nhau, vì cái nghiệp lực tạo cho nên nó khác nhau. Cho bên trong á, không có khác đâu. Cũng đồng, những giọt máu cùng đỏ, những giọt nước mắt cùng mặn. Mình đi khắp trên năm châu bốn biển đều thấy như nhau hết trong cái gì. Trước một cái cảnh tượng thấy một người đang hết sức là tươi cười, mình biết đó là cái cảnh gọi là vừa ý những người đó. Dù là mình không biết ngôn ngữ, không biết cái gì hết, không biết phong tục tập quán gì hết, trước một cái cảnh tượng thấy họ buồn khổ khóc lóc, biết đó là những cái chuyện trái ý nghịch lòng xảy ra.